This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Mẹo và những điều chia sẻ trong cuộc sống. Hoàng Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Mẹo và những điều chia sẻ trong cuộc sống. Trong những điều chia sẻ cũng như là những điều mẹo trong cái chương trình này, Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị những cái information, những cái bài viết về cái chủ đề này, chia sẻ để chúng ta cùng tìm hiểu thêm. Chứ không phải nhất thiết đó là một cái ràng buộc hay như thế nào đó gửi đến cho quý vị. Sau đây, điều chia sẻ đầu tiên trong chương trình Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến, được mang tên là Không cần kiếm đâu xa, 8 vị thuốc có sẵn ở trong bếp, vừa lợi tiểu mà vừa thải sạch độc trong cơ thể. Mời quý vị uống một ly nước chanh khi đói vào buổi sáng, không những giúp thải độc cơ thể mà còn hỗ trợ quá trình trao đổi chất, đốt cháy calo nhiều hơn trong suốt cả ngày. Nếu cơ thể của chúng ta đang trong tình trạng bị giữ nước, huyết áp tăng cao, thì lựa chọn những cái loại thức ăn lợi tiểu có thể giúp cho cơ thể thải cái chất độc và cái lượng nước dư thừa, giúp cho chúng ta cảm nhận được, cảm thấy mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đó là cái loại cần tây. Thưa quý vị, cần tây là một trong những cái loại thực vật tốt nhất, vừa có tác dụng lợi tiểu vừa thải độc cơ thể. Cái phần chủ yếu của cái loại rau này đó là nước. Nó là một cái sự lựa chọn tuyệt vời để hydrate của cơ thể, đồng thời sẽ cải thiện cho cái hệ tiêu hóa của chúng ta. Tiếp theo đó là chanh. Uống một ly nước chanh khi đói vào buổi sáng không những giúp thải độc cơ thể mà nó còn hỗ trợ quá trình trao đổi chất, đốt cháy calo nhiều hơn trong suốt cả ngày. Tiếp theo đó là bắp cải Brussels. Nếu mà bạn cần giảm cân hoặc là thải độc, cái loại rau này đó là một cái sự lựa chọn tuyệt vời bởi nó chứa ít calo. Cải Brussels cũng chứa rất là nhiều những cái chất chống oxit hóa, giúp làm sạch những cái loại độc tố ra khỏi cái cơ thể. Tiếp theo nữa đó là cải bắp. Thưa quý vị, cái loại thực phẩm được trồng nhiều ở Việt Nam cũng như ở tại Hoa Kỳ này có tác dụng lợi tiểu. Rau cải bắp có cái đặc tính chống lại cái căn bệnh ung thư cũng như là bệnh tim. Tiếp theo đó là củ cải. Củ cải rất là giàu chất chống oxy hóa, có tác dụng lợi tiểu. Chất được mang tên là betalanin được tìm thấy trong củ cải còn có một cái tác dụng tăng cường cái hệ miễn dịch thải độc cho cơ thể. Tiếp theo nữa đó là cái nước ép của cái trái việt quất. Thưa quý vị, theo như các nhà nghiên cứu cho thấy thì cái nước ép nam việt quất là một cái sự lựa chọn tốt nhất để mà hỗ trợ cái điều trị cho cái chứng bệnh nhiễm trùng đường tiểu. Cái loại nước ép này cung cấp thêm cái chất chống oxy hóa, giúp cơ thể chống lại các gốc tự do, cũng là một trong những cái sự lựa chọn tốt nhất để thải độc cơ thể. Và tiếp theo đó là dưa chuột. Thưa quý vị, dưa chuột là một cái loại quả, cái loại quả này nó chứa một cái thành phần chủ yếu đó là nước luôn, và được sử dụng để làm nguyên liệu trong một số những cái loại đồ uống để mà detox cho cơ thể. Dưa chuột còn để giúp cho giảm cân, ngăn ngừa ung thư và tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Tiếp theo nữa đó là cà chua. Thưa quý vị, cà chua được phát huy tác dụng lợi tiểu tốt nhất khi mà ăn sống. Thêm cái loại quả này vào cái món salad hay hoặc là chế biến thành một cái món sinh tố để kết hợp với lại bất kỳ những cái loại trái cây nào để cho có cái hiệu quả tốt nhất. Chất chống oxy hóa lycopene có trong cái cà chua giúp cho chúng ta ngăn ngừa ung thư cũng như là cái bệnh, những cái bệnh về tim mạch. Công thức làm thải độc thận trong 3 ngày của tiến sĩ Mỹ, thì thưa quý vị, tiến sĩ Mỹ ông George Ash đề nghị chúng ta thực hiện một cái quy trình làm sạch thận trong 3 ngày bằng cách uống nhiều những cái loại nước hoa quả tươi, nước ép cần tây, trái việt quất. Chúng ta có thể uống những cái đồ uống này 3 lần mỗi ngày đi kèm với lại một cái chế độ ăn thải độc tố khỏi cái thận của chúng ta. Tiến sĩ Ash cũng đã đưa ra một cái chế độ ăn đầy đủ trong một ngày hỗ trợ cho cái việc gọi là làm sạch thận. Bữa sáng là smoothie. Smoothie tức là một cái thức uống pha trộn từ cái nửa chén quả cherry, trái việt quất và nam việt quất. rồi một vài thìa protein bột sữa dừa, hay hoặc có thể thay bằng protein collagen hay hoặc là bột tảo spirulina. Bữa trưa thì tương tự như là bữa sáng, nhưng mà lại có thêm một cái loại nước ép trái cây nguyên chất. Và bữa tối thì cái phần ăn xà lách lớn với lại ăn cái ức gà. Tiến sĩ Ice đã cho hay là nếu mà thực hiện đúng và đầy đủ những cái quy trình trên, không chỉ làm sạch thận mà còn giúp cho tăng cường cái chức năng của tuyến thượng thận. Một trong những cái lưu ý quan trọng khi mà thải độc mà tiến sĩ Ice lưu ý đó là nên dùng những cái loại thảo mộc đi kèm cái chế độ ăn uống làm thải độc cho thận để mà cải thiện cái sức khỏe tổng thể, thưa quý vị. Đến với chương trình Mẹo và những điều chia sẻ trong cái cuộc sống, những cái bài viết hay hoặc là những cái phần trình bày của Hoàng Tính hay hoặc là Nhã Quyên đến với quý vị trong tư cách là gửi cho quý vị những cái bản tin để chúng ta tìm hiểu thêm mà thôi nhé. Tiếp theo thì Nhã Quyên sẽ mời quý vị đến với một cái bài viết nữa được mang tên là Thải độc đường ruột, thanh lọc cơ thể bằng cái cách nào đây? Mời quý vị.
Dạ vâng, để thải độc đường ruột hay thanh lọc cơ thể thì chúng ta hãy uống một thìa mật ong vào đúng cái thời điểm. Thì mật ong là một cái thực phẩm phổ biến và có sẵn trong bếp của nhiều gia đình. Tuy nhiên thì nhiều người chưa tạo được cái thói quen sử dụng đúng cách. Và sau đây là 5 cái thời điểm uống mật ong mà chúng ta nên tham khảo. Và theo quan niệm của Đông Y, mật ong là món ăn đặc biệt, vừa là thực phẩm và vừa là thuốc với nhiều cách sử dụng cũng như là những tác dụng khác nhau. Vào mùa lạnh, mật ong đã trở thành cái món bảo bối trong mọi gia đình. Và để biết sử dụng mật ong đúng cách, lựa chọn thời điểm uống và vô cùng quan trọng, mỗi thời điểm uống khác nhau sẽ mang lại hiệu quả khác nhau. Và sau đây là những cái lưu ý mà chúng ta cần biết để tận dụng tối đa cái công dụng của mật ong.
Cái thứ nhất đó là rửa ruột, thải độc, uống mật ong vào buổi sáng. Thường xuyên uống mật ong vào buổi sáng thì chúng ta sẽ cảm thấy một cái sự thay đổi quan trọng nhất, đó chính là đi tại đại tiện đều đặn hơn, ít nhất là một ngày một lần, rất đều đặn sẽ tạo thành một cái thói quen. Và đây cũng chính là cái cách mà cơ thể có thể loại bỏ chất thải tốt nhất. Mỗi buổi sáng sau khi ngủ dậy, pha một cốc nước mật ong ấm để uống có lợi cho cái việc làm sạch đường ruột, loại bỏ rác trong cơ thể một cách hiệu quả. Mật ong cũng là loại thực phẩm có thể bổ sung năng lượng cao gấp 5 lần sữa, có thể nâng cao cái thể chất ngay trong một cái khoảng thời gian ngắn, loại bỏ mệt mỏi và cảm giác đói, khiến cho tinh thần phấn chấn hơn. Mỗi sáng chỉ cần uống một thìa mật ong pha vào nước ấm. Lưu ý, uống mật ong khi bụng đói rất dễ làm cho dạ dày tăng cái tính acid hơn, và người có vấn đề và dạ dày thì phải uống cùng với lại nước ấm khoảng 30 độ, và nếu không sẽ dẫn đến tiêu chảy và viêm dạ dày.
Và để ngăn chặn acid dạ dày, giảm dạ dày bị kích thích thì uống mật ong trước khi ăn. Mật ong có tác động quan trọng trong cái việc tiết acid dạ dày, có tác dụng điều tiết acid dạ dày quá nhiều hoặc quá ít, và cũng đóng một vai trò điều tiết trong cái việc bình thường hóa hoạt động bài tiết acid dạ dày. Trước khi ăn khoảng 90 phút, chúng ta có thể pha một nửa cốc nước mật ong để uống, và không những có thể điều tiết acid dạ dày mà còn làm giảm sự kích thích của thức ăn vào niêm mạc dạ dày.
Điều thứ ba đó là để hỗ trợ tiêu hóa tốt, uống mật ong sau khi ăn. Mật ong có một cái vai trò điều tiết cái chức năng hoạt động của dạ dày và có thể giúp cho dạ dày bài tiết axit bình thường sau khi ăn, đặc biệt là sau khi ăn no. Cái chức năng tiêu hóa dạ dày dễ bị suy giảm, ruột non bị suy nhược. Cái việc tăng cường cái nhu động ruột bằng cách uống mật ong có thể thúc đẩy một cái sự tiết axit dạ dày, có thể rút ngắn đáng kể cái thời gian của đại tiện, loại bỏ cái tình trạng gọi là đầy bụng sau cái bữa ăn. thì sau khi ăn khoảng 1-2 tiếng, chúng ta có thể pha một cái cốc nước ấm mật ong để uống.
Dạ vâng, điều thứ tư thì bổ sung năng lượng uống mật ong vào buổi chiều. Vào khoảng 3 đến 4 giờ chiều, tức là giữa hai bữa ăn, là thời gian chúng ta cảm thấy năng lượng bị tiêu hao nhiều nhất trong ngày. Cảm giác đói sẽ tăng lên rất cao và đây chính là lúc mà chúng ta có thể pha một cốc nước mật ong uống, sẽ giúp cho não bộ giảm bớt mệt mỏi cũng như tinh thần tỉnh táo, bổ sung đường vào máu và sẽ giúp cho chúng ta tiếp tục công việc với nhiều năng lượng hơn. Đồng thời, chúng ta cũng có thể trộn mật ong với sữa chua, nước hoa quả và rau để giúp cho cơ thể bổ sung thêm những chất dinh dưỡng.
Điều thứ năm, điều thứ cuối cùng đó là làm dịu cái thần kinh. Uống mật ong trước khi đi ngủ. Thưa quý vị, Đông y có một cái câu nói nổi tiếng: sáng súc nước muối, tối uống mật ong. Ý nói rằng đây là hai cái thói quen rất có lợi cho sức khỏe nếu biết cách áp dụng đúng cũng như kiên trì. Mật ong có chứa đường glucose, vitamin, có thể điều chỉnh cái chức năng của hệ thần kinh, giảm căng thẳng thần kinh, thúc đẩy giấc ngủ và phòng không có phản ứng phụ. Một tách nước mật ong trước khi đi ngủ có thể giúp chúng ta giảm bớt cảm xúc và cải thiện chất lượng giấc ngủ, rơi vào giấc ngủ nhanh chóng hơn. Trước khi ngủ, pha một thìa mật ong vào một cốc nước lọc bình thường để uống. Một điều chia sẻ tiếp theo, Nhã Quyên, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi. Trà gừng mật ong là thần dược cho mùa lạnh, nhưng phải biết dùng đúng cách.
Và kết hợp hai cái thành phần này lại với nhau, trà gừng, trà và mật ong, thì với cái tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, chống viêm, kích hoạt cơ chế tự chữa lành của cơ thể. Trà gừng mật ong là thần dược cho mùa lạnh nếu chúng ta uống đúng cách. Các loại thảo mộc được xem là phương thuốc chữa lành và điều trị các bệnh thông thường hiệu quả nhất mà không gây ra những tác dụng phụ. Gừng và mật ong được xem là hai vị thuốc tự nhiên để điều trị các bệnh về hô hấp, cải thiện lưu thông máu, tăng cường khả năng miễn dịch, điều trị các vấn đề về hô hấp và phòng ngừa ung thư. Hơn nữa, mật ong là dung môi kích thích hiệu quả của gừng với cơ thể. Kết hợp hai thành phần này lại với nhau có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, chống viêm, kích hoạt cơ chế tự chữa lành của cơ thể.
Điều đầu tiên đó là hỗ trợ điều trị hen suyễn. Thưa quý vị, hỗn hợp nước mật ong cộng với gừng và tiêu đen có khả năng điều trị hay hoặc là giảm các triệu chứng hen suyễn. Uống một cốc trà mật ong gừng giúp kích thích cái quá trình chống viêm tự nhiên, giải tỏa căng thẳng, đồng thời cũng thúc đẩy oxy chuyển đến phổi.
Thứ hai là giảm khó chịu do viêm đường hô hấp. Hỗn hợp nước gừng với mật ong là phương pháp tuyệt vời để giảm các triệu chứng viêm hô hấp như là ho, đau họng hoặc sổ mũi.
Điều thứ ba đó là giảm buồn nôn và nôn mửa. Trà gừng thường được sử dụng để làm dịu cơn buồn nôn và say xe. Bên cạnh đó, gừng cũng được sử dụng để mà giảm tác dụng phụ nôn mửa do điều trị ung thư cũng như hóa trị.
Điều thứ tư là ngăn ngừa ung thư. Theo các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự kết hợp của mật ong với gừng có tác dụng kích thích các enzyme chống oxy hóa, làm giảm nguy cơ phát triển ung thư và di căn.
Điều thứ năm đó là tăng cường cái chức năng của đường tiêu hóa. Gừng có chứa sorghum giúp kích thích tiêu hóa cũng như là cải thiện một cái sự hấp thụ cái chất dinh dưỡng. Nó cũng giúp loại bỏ một số cái vấn đề về tiêu hóa. Các chuyên gia đã khuyên rằng uống một muỗng cà phê hỗn hợp gừng và mật ong rất hữu ích cho những người có vấn đề về tiêu hóa.
Điều thứ sáu là bảo vệ sức khỏe tim mạch. Tác động của mật ong và gừng giúp giảm căng thẳng mạch máu, do đó làm giảm huyết áp và giảm các điều kiện như là xơ vữa động mạch, đau tim và đột quỵ.
Và điều thứ bảy, giảm đau do kinh nguyệt. Gừng có khả năng làm giảm bớt một cái sự khó chịu của hiện tượng chút chuột rút, buồn nôn hay hoặc là khó chịu trong kỳ kinh nguyệt. Uống trà gừng mật ong không chỉ làm giảm cái hiện tượng khó chịu trong kỳ kinh nguyệt mà còn có tác dụng chống ung thư buồng trứng.
Điều thứ 8, làm giảm buồn nôn và nôn mửa. Trà gừng thường được sử dụng để làm dịu cơn buồn nôn và say xe. Bên cạnh đó thì gừng cũng được sử dụng để giảm tác dụng phụ nôn mửa do điều trị ung thư và hóa trị liệu.
Điều thứ 9, tăng cường hệ miễn dịch. Thưa quý vị, uống trà gừng thường xuyên giúp tăng cường cái hệ thống miễn dịch. Cả hai thành phần này đều giúp cho tăng sản xuất bạch cầu, tăng cường cái chức năng của hệ miễn dịch, giảm cái cơ chế gây viêm trong cơ thể. Và thưa quý vị, trong cái bài viết chia sẻ này, họ còn lưu ý rằng là không nên dùng nhiều quá sẽ gây nên nóng ở trong người. Và nếu mà chúng ta muốn uống nhiều hơn thì cái tỷ lệ gừng mật ong phải tăng lên cùng với lại cái tỷ lệ nước. Không nên cho mật ong ngay sau khi mà đổ nước sôi vào sẽ giảm cái tác dụng của mật ong. Chúng ta nên uống khi mà nước còn ấm, không nên để nguội hẳn rồi mới uống hay hoặc là cho đá vào. Nếu chúng ta bị dị ứng với một trong hai thành phần trên thì không nên sử dụng cách này. Phụ nữ có thai nên thận trọng khi sử dụng gừng. Tốt nhất là nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi quyết định dùng hay hoặc là không. Thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình Mẹo và những điều chia sẻ trong cuộc sống. Một điều chia sẻ sau cùng, anh em của chúng tôi xin được mời quý vị cùng theo dõi, cũng rất là hay. Thưa quý vị, xin được chia sẻ với quý vị, các chuyên gia dinh dưỡng đã khuyến cáo rằng là nếu mà đã ăn chay thì đừng có cố ăn những cái đồ ăn chay mà giả thịt, vì có hại nhiều hơn là chúng ta tưởng. Xin được mời quý vị cùng theo dõi phần chia sẻ này.
Tại sao nhiều người ăn chay lại quay lại ăn thịt? Các nhà dinh dưỡng đã tiết lộ rằng nhiều người cảm thấy mệt mỏi và tăng cân do đồ chay, giả thịt. Chủ nghĩa ăn chay đã bùng nổ trong vài năm qua với hàng triệu người tham gia và quyết định tìm cách cắt giảm các sản phẩm từ động vật vì lý do sức khỏe. Chế độ ăn thuần chay chỉ dựa trên các thực phẩm từ thực vật và không ít người tin rằng mình sẽ duy trì như vậy cho đến suốt đời nhằm duy trì những cái huyết áp khỏe mạnh và tránh nguy cơ béo phì. Chế độ ăn thuần chay cắt bỏ hoàn toàn các sản phẩm động vật bao gồm thịt, trứng, phô mát và sữa. Chế độ ăn uống này đã được chứng minh rằng nếu được thực hiện đúng có thể đem lại lợi ích về giảm lượng chất béo bão hòa, cholesterol và lượng đường tiêu thụ của cơ thể. Điều này sẽ không chỉ sẽ làm gọn vòng eo mà còn làm giảm nguy cơ mắc các vấn đề về tim, mạch và thận. Xuất phát từ nhu cầu này, không ít công ty chế biến thực phẩm đã sản xuất ra các sản phẩm thay thế thịt động vật từ chính các thực phẩm thực vật, tức là thịt giả. Thế nhưng, đồ ăn chay giả thịt có tác dụng phụ tiêu cực là khiến người ăn mệt mỏi và đầy hơi. Có khoảng 2.500 khiếu nại cho rằng thực phẩm chay có thể gây phản ứng phụ như là buồn nôn và dị ứng.
Kính thưa quý vị, theo các chuyên gia y tế, đó là Mary Bella. Mary Bella là người sáng lập của Top Balance Nutrition ở New York City, và Nikki Osterwer là chuyên gia dinh dưỡng của NAO Wellness, đã phát hiện ra rằng ngày càng có nhiều người đã từ bỏ cái chế độ ăn thuần chay này và ăn thịt trở lại. Cái nguyên do là vì những cái phản ứng tiêu cực mà họ gặp khi mà ăn thuần chay, bao gồm cái việc mệt mỏi, đầy hơi, bị thiếu năng lượng cũng như là tăng cân. Maribel là một nhà dinh dưỡng. Khi mà quyết định ăn thuần chay lần đầu tiên, cô đã nghĩ rằng mình sẽ bỏ xa các sản phẩm từ động vật. Thế nhưng đến một ngày, cô nhận ra rằng cái chế độ ăn kiêng của mình đang theo đuổi không phù hợp cho cơ thể những cái thức ăn lành mạnh cần thiết. Chuyên gia dinh dưỡng Maribella bỏ ăn chay sau 2 năm bởi vì cô cảm thấy mình ăn quá nhiều thực phẩm chay, giả thịt. Theo cơ quan quản lý thực phẩm dược phẩm của Hoa Kỳ, MSG, MSG là một cái chất tăng cái hương vị được thêm vào thực phẩm và các loại thịt chế biến sẵn. Những cái loại đồ ăn chay, giả thịt thường được cho quá nhiều muối, dẫn đến huyết áp cao, các bệnh tim mạch và tăng cân. Các đồ ăn chay chế biến giả thịt thường có chứa nhiều bột ngọt MSG và thậm chí là cả nấm mốc, có thể gây tổn hại cho sức khỏe. Nhiều bệnh nhân còn bị dị ứng, phản ứng phụ như là buồn nôn, tiêu chảy và thậm chí đe dọa đến tính mạng. Chuyên gia dinh dưỡng Mary Bella và chuyên gia dinh dưỡng Nikki Osterwer đã khuyến cáo bệnh nhân nên bỏ cái kiểu ăn chay bởi vì cảm thấy đồ ăn chay không lành mạnh cho sức khỏe. Osterwer đã khảo sát một số những cái khách hàng bỏ cái chế độ ăn chay để mà ăn những cái đồ dinh dưỡng thông thường. Một số những cái người mà thiếu năng lượng bắt đầu có một cái dấu hiệu gọi là thèm đồ ngọt. Một số nữa thì bị đau nửa đầu. Và đây có thể là một cái dấu hiệu cho thấy rằng thực phẩm của chúng ta ăn là không phù hợp.
Carbohydrate và các sản phẩm đậu nành chế biến trong các sản phẩm giả thịt có thể không chỉ gây phản ứng bất lợi mà còn làm giảm các chất dinh dưỡng quan trọng trong cơ thể. Theo ông Osterger nói, ông có thể khiến cho cơ thể bị cạn kiệt các khoáng chất và chất dinh dưỡng vi mô, bao gồm magie và amino acids. Trong khi đó thì acid amin cũng là chất cần thiết cho protein. Thịt nạc, cá, trứng và sữa rất giàu acid amin. Vì vậy, những người ăn chay thường xuyên chuyển sang các sản phẩm giả thịt để có được chất đạm đó. Tuy nhiên, các chuyên gia đã cảnh báo rằng không phải tất cả các sản phẩm trên thị trường có thể cung cấp sự thay thế lành mạnh mà mọi người cần. Theo chuyên gia dinh dưỡng Bella còn khuyên nếu ăn chay, mọi người cố gắng ăn nhiều thực phẩm tươi và tránh các loại thực phẩm chế biến và đóng gói sẵn dưới bất kỳ hình thức nào. Đồ chay chế biến sẵn có thể khiến cho cơ thể cạn kiệt các khoáng chất và chất dinh dưỡng khác.
Và kính thưa quý vị, với cái bản tin mà Nhã Quyên Hoàng Tính vừa chia sẻ gửi đến cho quý vị, nếu đã ăn chay thì đừng cố ăn những cái đồ chay giả thịt bởi vì có hại nhiều hơn mà chúng ta tưởng, cũng đã chấm dứt cho chương trình Mẹo và những điều chia sẻ trong cuộc sống. Hoàng Tính, Nhã Quyên, cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Mẹo và những điều chia sẻ trong cuộc sống lần sau.